Chúa cùng anh chị em
và ơn hồn dân.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 9 từ câu 27 đến hết câu 31. Một hôm Đức Giêsu đang đi trên đường thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền được mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Đòi biết hơn những điều mình phải biết.
Chúa cho cả cái vũ trụ này vào tay Adam đây mà. Không đã sao? Trái nào cũng được dùng, không đủ sao? Thế mà cây chúa cấm ăn là chết đấy, đòi biết cho bằng được. Hậu quả thế nào? Tử thần xuất hiện tức khắc và chích cổ cả dòng giống này. Chính vì vậy mà Phaolô lên tiếng khuyên chúng ta qua bức thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 6 câu 12 hoặc là chương 10 câu 23: tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Anh em đừng để điều gì vô ích lãng phép trên thân thể anh em. Lãng phép tức là không được quên. Điều vô ích nó làm chủ mình. Thế thì Phaolô nói là được phép làm mọi sự, nhưng không phải hễ cái gì được phép làm cũng xin cái cả đâu. Vậy điều được phép làm mà chưa xin ích như Chúa muốn, chưa lợi ích cho nhiều người, đã không nên làm. Huống chi những điều cấm không được làm, như Adam và Eva, Chúa đã nói trái cây này cấm không được ăn, vậy mà cứ liều hái ăn cho bằng được. Rõ ràng Adam và Eva đã lạm quyền tự do để lỗi lầm Chúa, làm điều đã bị cấm chứ chưa nói là được phép nữa. Hậu quả thế nào? Kinh Thánh nói gai góc nó mọc lên cho họ. Không phải tại Adam và Eva phạm tội mà lúc đó trái đất này mới có gai góc đâu. Mà kiểu nói như vậy gương hình cho chúng ta thấy, khi chúng ta bất tùng phục ý Thiên Chúa thì sự dữ sẽ bao vây chúng ta và làm cho chúng ta khổ. Cụ thể như sau kia Adam và Eva phạm tội thì thế nào? Họ đố kỵ nhau, họ loại trừ nhau. Gặp Chúa thì ông Adam tố tội bà vợ trước, tại con mẹ đàn bà mà tôi khổ. Thấy chưa? Họ muốn không thể mà ở với nhau được. Ở với nhau mà gây khổ cho nhau thì ở làm gì? Những cái tội đó, cái hậu quả di căn cho cả dòng giống họ. Cain con trai trưởng của họ giết đứa em là Abel, còn đòi nó thù 7 lần. Cháu của họ là Lamech bắt đầu lấy 2 vợ là ác nữa, để còn đòi nó thù 70 lần bảy. Cứ như vậy hàng ngày ngày cái sự dữ nó cứ kéo người ta xuống vực thẳm kinh hoàng. Và cuối cùng chúng phải xóa cái trái đất này bằng trận lụt hạt đại động thủy. Đó, tội đó, biết quá điều mình được biết đã gây hiệu quả như vậy. Hoặc là mù về tự ái, vì tự mãn, tự tôn. Chúng ta đọc ở Gioan chương 7 từ câu 45 đến 52. Những người đầu mục Do Thái tự mãn mình không thái luật Môsê, cho nên ai mà thua mình thì họ khó chịu. Hoặc là ai tin theo Giêsu thì họ bất mãn lắm, bởi vì họ cho rằng chỉ có họ mới nắm được chân lý. Ai không theo họ mà đi theo người khác là họ tìm cách đổ xiềng. Cho nên có lần họ đã sai những thủ hạ đi bắt Đức Giêsu, nhưng những người này đến thấy Giêsu ăn nói tuyệt vời quá, không dám trả tay. Về tay không thì những người này, những đồng hồ thứ thái nạt độ là chúng mày là ngu, không biết chi lê luôn. Chúng mày thử nhìn đi, chúng tao đây này, bậc vị vọng trong dân Do Thái, chúng ta nắm vững lê luôn, trong chúng ta có ai tin vào cái tên Giê-xu đó đâu. Chúng mày dân quẻ ngu đần với cái đó, đó tự mạng chứ, trở nên căm phẫn, không muốn cho ai theo Giê-xu, cũng có nghĩa là chủ sở chân lý. Cũng vì tự mãn, tự ái, tự tôn này mà khi Đức Giê-xu làm cho Lazaro sống lại, nhiều người đã tin vào Chúa Giê-xu. Thì cái bọn đồng mục Chúa Thái càng tức cuồng lên nữa. Họ vây nhà chị em Marta Maria hôm đó, đã đón Chúa vào nhà để tổ chức bữa tiệc mừng em mới được sống lại. Họ hầm hừ vây quanh căn nhà đó. Họ nói rằng quyết định là chúng ta phải xông vào nhà này, bắt được tên Giê-xu và bắt luôn cả tên Lazaro, giết luôn. Đó, đấy mù về tự ái, về tự tôn, tự mãn mình nắm giữ chân lý và khổ nạn như vậy. Hoặc là những kẻ mù không muốn nghe hội thánh giảng dạy. Cụ thể như chúng ta đọc ở sách Tông đồ Cương vụ chương 17 câu 32, Phao-lô đến thành Athen Hy Lạp là trung tâm văn hóa của nhân loại bây giờ. Thế thì thành này trí thức như vậy mà lại đi thờ một thần không biết lý lịch như thế nào cả. Phao-lô đến đó gợi ý này, các vị thờ một vị thần mà các vị không biết lý lịch, thì tôi xin giới thiệu cho các vị đây một vị thần có tên có tuổi ở nơi, đó là Giê-xu Ki-tô đã bị giết chết nhưng 3 ngày sau lại sống lại. Vừa nghe nói tới sự sống lại, họ cười rộ lên mà thôi ông ơi, đủ rồi, đi đi. Mang danh là trí thức mà mù quáng tôn thờ thần mình không biết lý lịch, rồi gạt đi chân lý, gạt đi đấng khơi nguồn sự sống cho họ. Loại mù này Chúa Giê-xu diễn tả họ ngu đần như người xây nhà chìm cát. Người khôn đặt móng nền nhà thì trên đá, những kẻ ngu thì xây trên cát. Khi mưa dông bão tố xảy đến kéo sập căn nhà, thế là bao nhiêu người trong nhà bị chôn sống. Kẻ không nghe lời tiếng rao giảng còn khốn nạn hơn nữa, trở thành kẻ sát nhân, không trừ ai cả, kể cả những người vô tội. Cho nên chúng ta thấy cái gương ông Sao-lô khi chưa được nghe học giáo lý của thầy, ông trở thành kẻ sát nhân, phóng người Damas bắt được bất cứ đàn ông đàn bà, người lớn con nít, tra tay xiềng xích tống vào một cái thành kinh hoàng. Chúa Giê-xu nói trong Gioan 16 câu 2, họ tưởng làm như vậy là tôn vinh Thiên Chúa đối với ác. Đây thì chúng ta cứ thấy thế giới này sợ nhất là Hồi giáo. Họ nghĩ rằng cứ giết được người mà đối kháng với Mahomet là tôn vinh đấng Allah, tôn vinh Thiên Chúa, cho nên họ sẵn sàng bom liều mạng. Kinh hoàng. Đấy, khi người ta không đón nhận giáo lý từ Hội Thánh thì gây tội ác khốn nạn như vậy. Hoặc là mù về mê của đời, ham danh vọng, mù mê của đời như Chúa Giê-xu điển mặt ông phổ được mù ở Luca chương 12, cứ nghĩ rằng mình được mùa rồi, cứ thế mà sung sướng chả có nghĩ gì. Chúa bảo thằng ngốc, đêm hôm nay mày ra khỏi thế gian, của cải mới tích chữ và kho mới sẽ thuộc về tay ai? Hoặc là Chúa cất cao lên án anh phu hồ đối xử lạnh lùng, không quan tâm đến nhu cầu của Lazaro đang đợi mỏ ở Luca 9:16. Ăn uống lì bì, người nghèo nằm ngay trước cổng nhà mình, không hề thay cho một mẩu bánh thừa. Và tất cả những loại người mù về tìm kiếm của cải trần thế để hưởng thụ, cuối cùng sao đều nhảy xuống hồ lửa muôn đời. Hoặc là những kẻ mù về danh vọng, các tông đồ theo Đức Giêsu lúc đầu làm cho kẻ khổ nhất về vấn đề này. Họ tranh nhau quyền bình, Chúa Giêsu xấu hổ. Và mù về danh vọng còn tệ hơn Phi-la-tô là điển hình. Trong khi ông ngồi tòa xử án Đức Giêsu, ba lần ông đã điều tra cẩn thận, thế Đức Giêsu không có tội gì đáng phải chết. Thế nhưng mà dân chúng làm áp lực, thế này á, nói lời phạm thượng xúc phạm đến Thiên Chúa, thì ông Phi-la-tô chẳng quan tâm, bởi vì Chúa anh mặc kệ. Họ đưa ra vấn đề chính trị, ông này xúi dân không nộp thuế, như vậy là động viên toàn thể dân chúng nổi loạn chống lại đế quốc. Phi-la-tô sợ mất ghế cho nên sẵn sàng giao đứng vô tội cho kẻ ác sinh. Đấy, mê danh vọng. Hoặc là những kẻ mù quáng, không giữ vững lập trường, gió chiều nào theo chiều đó, á dua toa lập với ác nhân để hại người của chính. Chúng ta đọc lại cuộc đời của Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Ngài làm điều tốt, loan báo công chính, biết bao nhiêu người thụ ơn Ngài. Nhưng mà vào ngày thứ sáu tuần thánh, những người đã từng chứng kiến phép lạ lấy lời Ngài làm, đã tin vào Ngài, đặc biệt những người đã từng nhận ơn do Ngài ban cho, què được đi, mù được thấy, vân vân. Thế mà ngày thứ sáu tuần thánh, tất cả những người ấy đứng trên đồi, ở đồi sọ, giơ tay vô cánh đòi giết đấng vô tội. Và khi Ngài bị treo, chúng thách thức xuống hết cho bọn này coi, đó không vững lập trường. Sao trước đây tôi ngô Ngài mà ngày mấy ngày hôm sau lại đòi giết Ngài nghiệt ngã như vậy? Đấy. Cho nên không thể nào với kiểu mà ở gió chiều nào làm theo chiều đó được. Mình phải có lập trường đúng là phải theo, chết bỏ. Cho nên chúng ta muốn được Chúa mở mắt đức tin khỏi bị mù như vậy, thì chúng ta nhìn vào cái đời sống của hai cái người mù này, gặp Chúa xin được mở mắt. Đã tin mừng chúng ta mới nghe, để học ở nơi hai người mù này đối điểm hầu mình khỏi bị mù về đức tin. Trước nhất, ta thấy hai người mù đồng thanh giáo tiếng thưa với Đức Giêsu, lạy con vô đê mít, xin thương xót chúng tôi. Hai người mù cùng lên tiếng xin. Điều này giáo lý của thánh trong hiến chế phục vụ số, xin lỗi, hiến chế của thánh số 9 nói chung cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Đấy, hai người này đều liên kết với nhau để kết lời thưa với Đức Giêsu, diễn tả chung cứu con người cách liên kết nào vậy. Rồi cả hai người này chúng ta hãy bắt chước họ. Họ tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thuộc dòng vua David, Cho nên cả hai người đều thưa rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi họ kêu danh con vua David, chính là họ nhắc lại lời ngôn sứ, cụ thể như trong sách Samuel ở quyển thứ 2 chương 7 câu 12 đã báo trước khi đấng cứu thế xuất hiện: ngài là con vua David. Cho nên họ thưa lại con vua David, chính là cầu xin đấng muôn dân chung đời các ngôn sứ đã đọc lòng. Điều thứ ba chúng ta học ở nơi này là hai người mù ở dọc đường cứ kêu hoài, Đức Giêsu xem ra cũng quan tâm. Họ kiên nhẫn rủ nhau về tới nhà Đức Giêsu. Chúa Giêsu sáng mắt, ngài đi nhanh lắm. Hai người mù dắt nhau rờ cái gậy rờ thế mà sao nó tìm được nhà Chúa Giêsu lên. Vào nhà Đức Giêsu rồi nó còn kêu. Đức Giêsu bảo: thế anh có tin không? Dạ chúng tôi tin chứ, không tin là vào nhà này à? Đức Giêsu đặt tay trên, thế là cả hai đều được lành mạnh tất cả. Các người tin làm sao các người được như vậy? Đấy, trong khi đó chúng ta nhìn vào đời Chúa Giêsu, cả loài người độc ác toa rợp với nhau quyết lấy mạng này và chụp mũ cho Đức Giêsu, lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa, rồi gài bẫy để Phi-la-tô. Tuy ông đã tin Đức Giêsu vô tội mà vẫn gài bẫy để cho ông này mắc bẫy cáo gian để mà diệt đấng mà ông đã không tìm ra tội trạng nào. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, ngài là đấng toàn năng và giàu lòng thương xót. Ngài không bó tay trước tội ác của loài người nhằm triệt hạ chân lý, nhằm làm hại con người. Ngài không bó tay đâu, mà vì ngài là đấng toàn năng và yêu thương, một mình ngài biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết là sống. Cho nên muốn giết ngài, ngài mới bày tỏ quyền năng yêu thương của ngài. Cụ thể như ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta mới nghe ở chương 29, Isaiah nói về cái ngày mà Đức Giêsu thi tố quyền năng lòng thương xót của ngài đối với dân mà ngài đã tuyển chọn. Từ nay hỡi nhà Jacob, các ngươi sẽ không còn bị xấu hổ nữa. Từ nay không còn kẻ nào bị vẽ mặt, bị thẹn thùng. Những kẻ hèn mọn sẽ được thêm phấn khởi, những người nghèo túng thì nhảy múa tưng bừng. Bảo Chúa không còn nữa, quân ngạo mạn thì bị diệt hết. Những người tâm trí lầm lạc sẽ được hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh thì lại chấp nhận được răn dạy. Đấy, đó là chiến thắng tình thương của Chúa Giêsu và đến ban cho những người ngài tuyển chọn biết là tin vào ngài. Và ngài còn ban cái chiến thắng này cho những môn đệ của ngài để họ đón nhận lời của ngài mà đi loan báo cho cả thế giới, loan báo cái quyền năng. Chúa bảo rằng: chúng con cầm rắn trong tay, uống thuốc độc không sao hết. Đó, tức là cái hình ảnh Chúa bảo cầm rắn trong tay, uống thuốc độc không sao, là nói nên là có Chúa rồi, không có gì phải sợ hãi, không có sự dữ nào cướp mình được hết. Để diễn tả lời của Chúa ban cho hội thánh để đi loan báo cho thế giới biết dữ này, thì chúng ta thấy nhân vật nổi cộm nhất đó là ông Phaolô. Ông này khi chưa được học giáo lý của hội thánh, ông còn dữ hơn là sói. đông hơn là đám lục. Ông xông về Đa Mát, bắt được bất cứ ai là ông tốt mục hết. Thế mà sau khi Chúa vật ông xuống đất và bảo ông đi học giáo lý, môn đệ của Ngài là Hanania, ông đã tin vào Chúa và Chúa đã mở mắt đức tin cho ông. Ông trở thành người tông đồ xuất sắc nhất trong số những người Chúa chọn. Đến nỗi ông bảo: công việc của tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Hãy cứ tôi một cô đơn. Cho nên chỉ những ai được Chúa mở mắt đức tin như Phao-lô thì mới biết lời tốt ngôn Thiên Chúa như câu tin tôi có tin mừng chúng ta mới đọc. Kìa, Chúa chúng ta đang cử đến uy quyền, sẽ chiếu tỏa ánh quang cho tôi tớ Ngài được rạng rỡ đôi mắt. Đây là một chân lý xác thực. Cái chân lý xác thực này ông Matthew diễn tả bằng quân số 2 trong tin mừng của ông. Đang cười như chuyện Chúa mở mắt hai người mù hôm nay, thì chúng ta thấy Matthew thì khác. Ba tin mừng kia, Marco, Luca, Gioan thì nói là có một người mù thôi. Riêng ông Matthew thì nói là có hai người mù. Đấy. Rồi ông chứng từ nữa, ông Matthew thích dùng con số 2 là khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Luca thì bảo một tên gian ác, tên trộm nhục mạ, còn tên kia thì nó bình vực. Còn Matthew bảo sao? Cả hai tên trộm cướp đều nhục mạ Chúa Giêsu. Đấy, con số 2 ông có ý dùng như vậy đấy. Ngày Chúa Giêsu khải hoàn vào Jerusalem cũng vậy. Ba tác giả kia, Marco, Luca, Gioan thì nói là Chúa Giêsu chỉ cưỡi trên lưng một con lừa thôi. Còn lúc Matthew thì bảo sao? Hôm đó Chúa bảo thầy Giuseppe cưỡi trên hai con lừa, con lừa mẹ và con lừa con, lại là con số 2. Thế nào khác với các tác giả kia thích dùng con số 2? Như vậy rõ ràng cái chủ đích dùng con số 2 của ông Matthew là ông nói cái gì? Những điều chúng tôi viết, chúng tôi nói trong tin mừng là điều xác thực. Ông muốn nói vậy thôi. Bởi vì theo luật của Do Thái ở trong sách Dân số chương 35 câu 30 và Chúa Giêsu có nhắc lại ở dân chương 8 câu 17, chữ của hai thì xác thực. Đó, vì ông muốn xác quyết với dân Do Thái, những người tôn trọng lời luật, thì ông nói được những điều chúng tôi viết, những điều chúng tôi làm chứng về Đức Giêsu, những chân lý chúng tôi loan báo là điều xác thực, hoàn toàn xác thực. Cho nên ông dùng con số 2 là như vậy. Hai người mù nhé, hai đứa trộm nhục mạ nhé, hai con lừa được cái sụp cưỡi lên nhé. Đây, có ý dùng như vậy. Nên chúng ta phải đọc tin mừng dưới cái quan điểm của người Do Thái, luật của họ. Chúng ta biết là tác giả muốn nói cái gì, chứ không thấy tại sao ông này ghi kỳ vậy, cưỡi trên lưng lừa mà để con bé với con là làm sao. Vậy thì ông Luca ghi này, hai thằng trộm, một thằng nhục mạ, một thằng bênh vực, chứ tại sao lại hai thằng nhục mạ ra chắc nó hoàn toàn vô lý, đúng không? Cái đó là vô lý. Còn hôm nay thì nói là hai tên mù được theo Chúa Giêsu này không vô lý lắm. Nhưng mà nhất là chúng ta thấy hai thằng trộm nhục mạ Chúa Giêsu này, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cưỡi lên lưng hai con lừa. Rõ ràng ông cố ý dùng con số 2 để tôi nhắc lại mục đích là để xác quyết với các độc giả đọc sách của ông là những điều chúng tôi nói về Chúa Giêsu hoàn toàn chính xác và không thể nào mà thay đổi được. Cho nên khi đang giảng tin mừng thì phải nói nên mình đang giảng bản tình yêu Đức Kitô thúc bách. để nói đến sự xác thực này, mà trở lại vấn đề con số 2 của Matthew. Hai lần Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, một là ở Matthew chương 9, tức là hôm nay chúng ta mới đọc từ câu 30-31, hay là ở Matthew chương 20 câu 31. Thì hai người mù này được Chúa mở mắt đều bị Chúa cấm không được nói, được cứ nói, cấm không được. Này con số 2 đây mà nói được sự xác thực này, không ai thể bịt miệng chúng tôi được. Còn ở trong tin mừng của Marco thì bốn lần Chúa chữa lành bệnh hay là Ngài ban ơn thì Ngài đều cấm những người thụ ơn không được nói về Ngài. Bốn lần đó cụ thể như Ngài chữa cho người cùi ở Marco chương 1 câu 40, Ngài chữa lành cho Ngài phục sinh con gái ông Jairo ở Marco chương 5 câu 7, Ngài cho kẻ điếc vào gạo được nói năng nghe ngóng đoạn vàng ở Marco chương 7 câu 36, và lần thứ tư Ngài chữa lành cho kẻ mù ở Marco chương 8 câu 36. Thì bốn lần này Chúa đều cấm những người thụ ơn không được nói về Ngài, nhưng lệnh cấm không được tôn trọng lại cũng nói hai lần không được tôn trọng, là lần thứ nhất người cùi, lần thứ ba người điếc vào gạo. Nó cứ nói, cấm nó cứ nói. Chúng ta hiểu nghịch lý. Cho nên nếu ai hỏi chúng ta, hầu là chúng ta cứ hỏi mọi người khác, tôi bảo đảm sẽ mắc bẫy ngay. Tôi cứ hỏi đi. Giờ tôi hỏi bạn nhé. Những điều Chúa Giêsu dạy không làm, những điều Chúa Giêsu cấm lại cứ làm, thì như vậy có tội hay là có phúc? Chắc chắn ai nói là Chúa dạy không làm, Chúa cấm lại cứ làm thì có tội, đúng không? Thì những riêng cái lời mà Chúa cấm không được nói về Ngài đấy, cứ nói thì không có tội mà lại có phúc, đúng không? Nó nghịch lý ở chỗ đó để nhấn mạnh cái việc tôi nói tin mừng rất ư là quan trọng, không ai bịt miệng mình được. Cho nên việc quan báo tin mừng không phải là do luật buộc tôi nói, mà là tình yêu thúc bách tôi. Thì sung sướng tôi nói đây, con luôn nói như vậy, chính tình yêu nó sôi sục trong lòng tôi không thể cấm nín. Đấy, như ông nói đấy, tôi có sự thật và đức tin, tôi không ai bịt miệng tôi được. Hai tôi cho tôi 11 câu 10. Cho nên chỉ những ai yêu mến Chúa Giêsu và nhiệt tình rao giảng lời của Ngài thì mới có thể nói đến lời tuyên xưng đức tin như đăng ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 27 câu 1: Chúa là ánh sáng và nguồn ơn cứu độ của tôi sợ gì ai? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiết chi ai? Chính vì thế mà Phaolô đã viết thư khuyên môn đệ của mình là Timôthêu ở câu thứ 2 chương 4 câu 2 câu 5: Này anh Timôthêu, anh hãy nhiệt tình rao giảng lời Chúa lúc thuận cũng như lúc nghịch. Nghĩa là lúc nào cũng thuận hết, cả đến lúc sự thật người ta ngoảnh mặt đi, chuyện vỡ vẩn bố láo người ta xúm lại, thì anh cũng không vì vậy mà không giảng, cứ giảng. Cho nên cái việc loan báo tin mừng nhiệt tình phải nói lên niềm tin yêu của mình đối với Chúa để loan báo ơn cứu độ cho thế giới. Tôi nhắc lại, nó phát khởi bởi tình yêu. Cho nên người nào mà không yêu Chúa thể hiện bằng việc loan báo tin mừng thì đã phải chết thôi. Và có chơi dế không? Ở ngoài con tu có chơi dế không? Giờ mùa mưa xuống bắt đầu có dế đó. Ở ngoài đồ bắt đây là cho việc ăn rồi. Còn trong này á, trẻ con bắt dế là sao? Chơi dế. Thì cái luật chơi dế thì phải ngáy, phải không? con dế nào mà không gáy thì người ta xử nó thế nào, lấy cái tóc buộc vào đầu nó, xong thả ra để đá cái con kia, vừa gáy vừa đá con kia thì là thắng đó. Mà chưa đá, chưa gáy, chưa đá lại cho vào cái buộc cột tóc vào đầu nó lại mấy nữa, làm mấy lần mà nó cũng chẳng gáy chẳng đá thì sao? À lê là ngắt đầu nó, đúng không? Để làm gì? Lấy cái tăm chọc vào cái đầu nó, rồi mấy cho cái con kia nó phải gáy, nó phải đá để vào. Như vậy cái con nào mà không gáy ngắt đầu lên. Thế thì có người ta mà không gáy về Chúa Giêsu cũng phải cắt đầu không? Đúng không? Nuột chơi thế rồi mà phải dế mà không gáy không đá là bị cắt đầu. Thì những đứa nào mà không nói về Chúa cũng đã bị xử như thế rồi, cắt đầu rồi, để kích động người khác. Nếu người khác nói về Thiên Chúa. Nên tôi rất thích một lần Đức Cha Bùi Tuần kể với chúng tôi trong Đại Chúng Viện năm đó là Trạng Tĩnh Tâm 1974, trước khi Cộng sản muốn vào Việt Nam. Việt Nam ngày kể chuyện là cái ngày ở bên Pháp gặp một ông phó tế tên là Jacques Le Breton. Ông này cao niên rồi, 78 tuổi rồi, nguyên gốc là một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, say mê lý thuyết Cộng sản, đâu có tin Chúa bài gì đâu. Nhưng mà vì một tai nạn xe hơi, ông ta bị cụt mất hai tay, mù luôn ánh mắt. Lúc đó ông mới ngộ ra rằng Chúa chưa có một vị thần nào gìn giữ mình chưa chết, bởi vì tại tai nạn xe hơi mù mắt của tay mà chưa chết. Ông cứ nhận ra có một vị thần, có một vị Chúa mới gìn giữ ông như vậy. Thế là ông tin vào Chúa Giêsu, ông đi học giáo lý. Say sưa thấy ông này có lòng đạo đức lạ lùng, và đức cha ở địa phận Bôme với khuyến khích ông ấy đi giảng đi, rồi ngài sẽ phong chức phó tế. Khi được tin là phong đức cha Bôme phong chức phó tế trong căn lực đầu tông, thì người ta phản đối, nên ta bảo trời ơi, thiếu gì người đáng được phong phó tế, bởi vì phó tế cái nhiệm vụ chính của phó tế là rửa tội, là chức hôn phối, đúng không, là chờ về Thiên Chúa ban phúc lành cho Thiên Chúa. Thì muốn rồi hành vi thích rửa tội thì phải có tay mà đổi nước chứ, mà ông này không còn tay của tay đâu. Muốn giảng phó tế gì mà giảng thì phải đọc sách chứ, ông này mù mắt rồi còn đâu có sách mà đọc. Thế thì phong chức phó tế xong rồi làm gì? Ông làm được cái gì phù hợp ấy. Thế đức cha nói làm sao? Ông này không còn mắt, không còn tay, nhưng còn trái tim nồng thắm đối với Chúa. Tôi cứ phong chức cho phó tế cho ông này. Và khi được lãnh chức phó tế, ông say sưa giảng về Chúa trong các trường đại học ở bên Pháp. Mỗi năm không dưới 200 lần giảng thuyết, các sinh viên bu lại nghe. Thấy chưa? Đó, một người không có điều kiện để giảng, mà rồi với cái tình yêu nhiệt tình giảng, lôi kéo biết bao nhiêu người. Như vậy Jacques Le Breton phó tế này đã thực hiện, đã sống được như Thánh Phaolô nói với giáo đoàn quê tôi chương 9 16-17: khốn nạn vô phúc bất hạnh cho tôi nếu tôi cũng làm tin mừng. Tự ý tôi làm thì tôi có công, nếu tôi cũng có làm thì đó là trách nhiệm cho đội bình thẳng cho tôi.